Tu Hoa Nghiêm Áo Dị, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 23 tháng 7 năm 2009, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 60B. Nếu nghĩ, phải nên nghĩ Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh Di Đà, Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu Đại Đức, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hạnh của A-di-đà Phật. Chúng ta nghĩ cái này tốt. Nghĩ đến 48 nguyện của A-di-đà Phật, chúng ta phải nên bắt chước, phải nên học tập cái tiếp nối này tốt. Có loại tâm tiếp nối thuần tịnh, thuần thiện này thì phải nên phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Hoàn toàn giác ngộ. Giác ngộ tận hư không khắp pháp giới cùng chính mình là một thể. Đây chân thật là giác ngộ. Sau khi giác ngộ thì sẽ giống như chư Phật Bồ Tát vậy, sẽ đem cái thân này của chúng ta, hiện tại chúng ta ở cái thế gian này, chúng ta biến thành con người, triệt để chuyển biến. Về trước là tự tư tự lợi, hiện tại đem cái thân tâm này phụng hiến cho tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh phục vụ, đem Phật Đà giáo huấn chúng ta. Chúng ta nỗ lực mà làm, từng ly từng tí làm được. Vì sao vậy? Làm tấm gương cho những chúng sanh này, để cho họ xem. Làm tấm gương tốt, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Chúng ta cần học, ngày ngày đang học tập. Thì vì sao học tập? Làm tấm gương. Chúng ta học Phật, học Bồ Tát, học Bồ Tát Địa Tạng, học Bồ Tát Quán Âm, học Bồ Tát Văn Thù, học Bồ Tát Phổ Hiền, học Bồ Tát Di Lặc, làm ra tấm gương cho người xem. Vì người thế gian làm ra tấm gương, cá nhân là tấm gương tốt cho người, gia đình là tấm gương tốt cho toàn gia đình trên thế giới. Nếu như bạn làm ăn mua bán, công ty nghề nghiệp của bạn là tấm gương cho công ty nghề nghiệp của toàn thế giới, đều là Bồ Tát, đều là Phật. Nghề nghiệp nào cũng đều là Phật Bồ Tát. Nam nữ già trẻ đều là Phật Bồ Tát. Lên tiểu học là Bồ Tát của học trò tiểu học, lên trung học là Bồ Tát của học trò trung học. Làm tấm gương cho người khác xem, chính mình làm ra đó chính là độ hóa chúng sanh. Độ hóa chúng sanh thì cần phải làm ra tấm gương này. Cho nên Đại Tử Quy phải làm được. Mỗi một điều đều phải làm đến được, phải làm được rất triệt để. Vì sao vậy? Kiểu dáng của Bồ Tát, cảm ứng thiên phải làm được, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh phải làm được. Bồ Tát là kiểu dáng như thế nào? Phật là kiểu dáng như thế nào? Làm đến được thì chính là ngày ngày học Phật, kiểu dáng đó không giống Phật. Ngày ngày niệm Bồ Tát, kiểu dáng không giống Bồ Tát. Đó là giả, không phải là thật. Chân thật thì phải làm ra được kiểu dáng. Tu hành là tu cái gì? Đoạn ác tu thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác. Hiện tại chúng ta chính là y theo ba cái nền tảng của Nho Thích Đạo. Người xuất gia thì thêm vào Sa Di Luật Nghi. Chân thật phải đem nó làm được. Ba cái nền tảng này số lượng không nhiều. Mỗi ngày phải đem nó làm thành giới bổn để đọc. Vào thời xưa, sau khi thọ giới rồi, nửa tháng tụng giới, sợ quên mất đi, nửa tháng ôn tập một lần. Hiện tại không được. Hiện tại nửa tháng thời gian quá dài, phiền não tập khí quá nặng, hoàn cảnh bên ngoài đều là ô nhiễm, đều là duyên bất thiện. Cho nên ba cái thứ này mỗi ngày thời khóa sớm tối đều phải đọc, đem nó xếp vào trong thời khóa tụng sớm tối. Sáng sớm đọc nhắc nhở chính mình, buổi tối đọc phản tỉnh, ta có làm đến được hay không? Bạn mới chân thật có thể làm đến được sám hối, chân thật có thể làm đến được đoạn ác tu thiện. Sống ở cái thế gian này phải có sứ mạng cảm. Sống ở thế gian này làm cái gì? Vì sao mà đến? Vì giữ gìn chánh pháp, vì hoằng pháp lợi sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Vậy thì đúng rồi, hoàn toàn đúng. Niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, công đức của bạn liền viên mãn. Đây là nói ra rất cụ thể. Đệ tử Phật, nhà Phật tu hành, oai nghi trụ trì hữu tắc đức. Trong đây có hai câu nói chúng ta phải đặc biệt chú ý đến. Chúng ta chân thật muốn phát tâm vi trụ trì chi giai mô, chỉnh lục hòa chi văn tự. Hai câu nói này quan trọng. Chữ trụ trì này không phải là trụ trì chùa miếu, đây là nghĩa rộng. Trụ chính là trụ ở cái thế gian này. Chúng ta sống một ngày là trụ một ngày. Trì là gìn giữ. Trì cái gì? Trì giới. Hay nói cách khác, ta sống một ngày thì ta phải đem ba cái nền tảng này: Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp. Thì ta phải nỗ lực làm một ngày. Đây gọi là trì, giữ gìn không để mất. Giai mô là tấm gương, là mô phạm, ta làm cho người khác xem. Cùng ở chung với đại chúng, chắc chắn là lục hòa kính, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt, lợi đồng huân. Bạn chân thật là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật, đệ tử của Thích Ca Phật, bạn không phải giả. Cho nên phía sau, đối với chính mình mà nói, tam giới chính là sáu cõi luân hồi. Ra ba cõi cũng giống như đi cầu thang vậy. Diệt khổ hải, di tốc hàng thì giống như chiếc thuyền vậy. Đối với chính mình mà nói, bạn có thể siêu vượt ba cõi, bạn có thể ra khỏi luân hồi. Đối với tất cả chúng sanh mà nói, hiện tại chúng ta đối với hoàn cảnh địa cầu này mà nói, chứng vật, vật chính là chúng sanh, chứng cứu. Hiện tại cái thế gian này khổ nạn quá nhiều, chúng ta làm thế nào để giúp đỡ xã hội hóa giải tai nạn? Đó là chứng vật. Tai nạn từ chỗ đâu mà ra? Tai nạn là do chúng sanh mê hoặc điên đảo mà ra, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Đạo mê chính là hoằng pháp. Ngày nay hoằng pháp phải làm ra tấm gương, sau đó giảng rõ ràng, giảng tường tận, để mọi người giác ngộ. Mạc tư vi tối, đây là tối quan trọng. Chúng ta ngày nay đem nó thực tiễn ở trên bốn cái nền tảng. Bốn cái nền tảng này chính là đệ tử quy, thái thượng cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp, sa di luật nghi. Làm tốt được bốn thứ này, oai nghi trụ trì hữu tắc, không có gì có thể quan trọng hơn. Sau đó nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, công đức viên mãn. Chúng ta xem tiếp đoạn phía sau đây. Đây là nói đến xã hội hiện thực của chúng ta. Đản dĩ kim dung, nặc thái chánh giáo lăng di. Đây là nói Phật giáo suy rồi, ở vào cái xã hội hiện tại này. Kim dung là chỉ tượng Phật, ở chỗ này đại biểu Phật giáo. Không có màu sắc, mặt mày tối om. Vì sao vậy? Mọi người sinh ra hiểu lầm đối với Phật giáo, phê bình Phật giáo là tôn giáo, tôn giáo là mê tín. Ở vào xã hội hiện tại, phổ biến đều là kiểu dáng như vậy. Ai lỗi lầm vậy? Lỗi lầm của đệ tử nhà Phật. Vì sao vậy? Chúng ta đem lơ là đi chánh giáo. Ngày nay chúng ta học Phật là vì cái gì? Vì cầu thăng quan phát tài, vì cầu Phật Bồ Tát bảo hộ bình an. Đây là mê tín, đây là sai lầm. Đem Phật Bồ Tát xem thành thần minh để đối đãi. Phật giáo vốn dĩ không phải là tôn giáo. Hiện tại không thể nói không phải là tôn giáo, là biến thành tôn giáo. Phật giáo ở thế gian vốn dĩ là dạy người, hiện tại không phải dạy người, là dạy quỷ. Đích thực chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật, quỷ thần có đang học Phật hay không? Đang học Phật. Dụng công hơn người chúng ta, được lợi ích nhiều hơn so với chúng ta. Hiện tại cái thời đại này, quỷ thần dễ dạy, con người không dễ dạy. Phật sự tam thời hệ niệm chúng ta, mỗi kỳ đích thực đều có quỷ thần giảng sanh, sanh thiên càng nhiều. Tiếp nhận huân tu của Phật Pháp, tích lũy công đức, vậy thì không thể nào nói hết. Họ căn tánh độn căn, lợi căn thì sớm đã thành tựu rồi, căn tánh độn cũng đang chăm chỉ nỗ lực tích công bồi đức, cầu sanh thiện xứ. Không giống người dân gian hiện tại không tin tưởng lời của cổ thánh tiên hiền, bài trừ tôn giáo, mê hoặc điên đảo, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Chúng ta xem mấy câu nói phía sau đây. Đại sư Hiền Thủ là người đầu năm nhà Đường, cách giới hiện tại chúng ta hơn 1.400 năm, sắp gần 1.500 năm, thì đã thấy rõ ràng đến như vậy. Truyền thọ Nghiêu Hoa, sư ư kỵ kiến. Vì sao vậy? Xem thường oai nghi hữu tắc rồi. Hay nói cách khác, không thể vì xã hội đại chúng làm tấm gương tốt. Cho nên đại chúng xã hội mất đi tín tâm đối với Phật Pháp. Chí sử giáo vô cương kỷ, làm ấp thuần lưu, đắc thất tề cử, vọng tham chân tịnh. 16 chữ này đem tình hình của Phật giáo hiện tại nói ra hết rồi. Phật Pháp suy, xã hội loạn, chúng sanh khổ, quan hệ liên đới. Phật Pháp là giáo dục, con người là do vậy mà tốt, người cũng do vậy mà xấu. Xem cách dạy của bạn như thế nào. Giáo huấn thánh hiền là đem con người dạy tốt. Không cần giáo huấn của thánh hiền, dùng tư tưởng của người thông thường hiện tại để dạy thì đều dạy xấu con người. Cương là cương lĩnh, ký là trật tự. Mất đi cương lĩnh, tổng cương lĩnh của Phật Pháp là tam học lục độ. Tổng cương lĩnh của thế gian Pháp trong Đại học của Trung Quốc đã nói: tài minh, minh đức, tài thân nhân, tài chỉ ư chí thiện, tam cương. Cách vật, chí tri, thành ý, chánh tâm. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, tám mục. Không có. Làm ấp, là tùy tiện cản trở, phá hoại, thuần lưu, là người lương thiện, phong tục, tập quán, việc tốt, lương thiện, tùy tiện phá hoại, tùy tiện đi chướng ngại, đi cản trở, đắc thất tề cử, làm cho người thông thường không có năng lực phân biệt được mất, không có năng lực thể hội được chân tình. Cái vấn đề này nghiêm trọng rồi. Tóm lại mà nói, xã hội hiện tại tôn giáo phổ biến xảy ra vấn đề. Cái vấn đề này chính là mọi người xem thường kinh giáo, xem thường đi giáo dục, chỉ chú trọng ở trên hình thức, nghi quy hình thức chú trọng ở ngay chỗ này, bị phần tử tri thức xã hội phê bình là mê tín. Chúng ta tỉ mỉ tưởng tượng, có phải là mê tín không? Thật là mê tín. Thế nhưng bạn từ trên kinh điển mà bắt tay vào thì không phải là mê tín. Không chỉ kinh điển Phật giáo, tôi tiếp xúc rất nhiều kinh điển tôn giáo, tôi có thể nói trong tất cả kinh điển tôn giáo đã nói chính là luân lý, đạo đức, nhân quả mà người Trung Quốc chúng ta đã nói. Hiện tại trong giới học thuật gọi là triết học, khoa học. Kinh điển đã nói không ngoài năm khóa mục này. Việc này làm gì là mê tín? Kinh điển chỉ đọc, không giảng giải, không học tập, biến thành mê tín, biến thành một loại công cụ cầu phước tiêu tai của người thông thường. Ta có tai nạn, ta phải đọc bao nhiêu bộ kinh tai nạn liền tiêu mất. Có thể tiêu được không? Không thể. Vì sao vậy? Có miệng không có tâm, nó không thể tương ưng. Đọc, sau khi đọc thuộc rồi, cảnh giới trong tâm bạn chuyển đổi lại thì tai nạn liền tiêu mất. Bạn không chuyển đổi được thì không thể tiêu. Thí dụ nói, sau khi đọc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, biết được cái gì là thiện, cái gì là ác, có cái tiêu chuẩn của thiện ác, đem cái ác của chính mình chuyển biến thành thiện, tai nạn liền tiêu. Bạn phải biết chuyển biến. Chân thật đem đạo lý trong kinh giáo biến thành tư tưởng của chính mình, giáo huấn trong kinh giáo biến thành hành vi đời sống của chính mình, đây là chân thật học Phật. Thật hữu dụng. Thế nên hiện tại rất khó, là làm thế nào có thể bảo đại chúng xã hội đối với Phật Pháp, đối với tôn giáo sanh khởi tín tâm. Đây chân thật là khó trong khó. Ở vào thời đại này rất không dễ dàng. Hiện tại cái thời đại này khoa học đứng đầu, mở miệng ngậm miệng, có phù hợp với khoa học hay không? Cái mà khoa học quan trọng nhất là chứng cứ. Đem chứng cứ ra, chứng cứ chính là điển hình, chính là tấm gương, Cho nên chúng ta vào hôm nay tự hành hóa tha, nhất định phải thật làm, làm ra tấm gương để mọi người tin tưởng. Nói suông không được, phải làm. Năm xưa Khổng Tử cùng Thích Ca Mâu Ni Phật đều là thuộc về thuộc nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Đây là thánh nhân. Tư tưởng của người hiện đại, mọi thứ sáng tạo mới, xem thường giáo huấn của cổ thánh tiên hiền xưa, cho rằng họ lạc hậu, họ không còn thích hợp với thời đại. Kỳ thật hai ý nghĩa của hai câu nói này rất sâu. Hai câu nói này là lời chân thật, không phải là giả. Nghĩa lý của hai câu sâu rộng vô tận. Chúng ta cũng là học tập bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm, mới chân thật thể hội được hàm nghĩa của hai câu nói này. Chiếu theo tư duy của thông thường trong xã hội, đích thực không luận tại gia xuất gia nhà Phật, cũng giống như Đại sư Hiền Thủ đã nói như vậy. Cố linh sơ học, xúc sự thành phi. Đây là lời nói vào đầu năm nhà Đường, đã có cách nói như vậy. Hiện tại 1500 năm, tích thị thành phi, cho nên khó. Tại vì sao xúc sự thành phi? Tóm lại mà nói, không thể nào có thể nỗ lực y giáo phụng hành. Ở giải thích kinh điển chỉ đạo tu hành, dùng ý riêng của chính mình thì sai rồi. Chính mình chưa khai ngộ. Khai ngộ không vấn đề. Sau khi khai ngộ rồi, ý của bạn cùng ý của chư Phật Như Lai nhất định là quán thông, là từ trong tự tánh lưu xuất ra, không vấn đề. Chưa khai ngộ không được, là từ trong tâm ý thức sanh ra, là A Lại Gia Mạt Na ý thức của bạn. Sai lầm trong đây thì thật càng nhiều. Vì sao vậy? Bạn chưa lìa khỏi phiền não, bạn vẫn là bốn phiền não lớn thường theo đuổi, bốn phiền não lớn can thiệp kiến giải của bạn, can thiệp ngôn hành của bạn. Cho nên dạy sơ học, xúc sự thành phi, bất y kinh luật, hỗn loạn phàm tình, tự hãm hãm tha, thậm khả bi hỷ. Đây là thật khả bi. Thế Tôn nói trên Phật Tạng Kinh, Phật tử, đệ tử Phật, trước không học tiểu thừa, sau học đại thừa thì chẳng phải đệ tử Phật. Lời nói được rất trọng. Ý nghĩa của lời nói này chính là nói với chúng ta, không luận xuất gia tại gia, học Phật phải y theo thứ lớp, giống như đi học vậy. Trước tiên học tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh, không thể nào vượt cấp. Đây là giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế Tôn ngày năm xưa còn ở đời, 30 tuổi khai ngộ. Bộ kinh này là giảng ở trong định. Cho nên hiện tại có một số người không thừa nhận bộ kinh này chính là kinh Hoa Nghiêm. Ở trong hai thất, hai thất là 14 ngày, cũng có chỗ nói ba thất 21 ngày. Người phàm chúng ta xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ở dưới cội Bồ Đề tọa thiền tu định, chân thật vào định, bạn thấy nửa tháng 20 ngày ngồi đó không đứng dậy, không biết được Ngài đang giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng ở trong định. Thính chúng là người nào? 41 vị pháp thân đại sĩ chính là chúng ta xem thấy ở trên kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát giảng xong rồi, xuất định rồi, bộ kinh này được Bồ Tát Đại Long tiếp nhận, cất vào ở trong thư viện của Ngài. Sau 600 năm, Bồ Tát Long Thọ có duyên được Bồ Tát Đại Long mời đến Long Cung xem thấy bộ sách này, cảm thấy rất là kinh ngạc. Thế nhưng sau Phật xuất định ở giường Lọc Giả độ 5 tỳ kheo, giảng cái gì? Giảng A Hàm. A Hàm đã giảng 12 năm. Đây là tiểu học của Phật giáo. Bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, cái dụng ý này rất sâu. Từ tiểu thừa giảng khởi 12 năm. Sau 12 năm giảng Phương Đẳng 8 năm. Phương Đẳng giống như trung học. Giảng xong Phương Đẳng, giảng Bát Nhã 22 năm. Đây là Đại Thừa. Sau khi giảng xong Bát Nhã thì giảng Pháp Hoa 8 năm. 49 năm. Giống như mở lớp vậy. Tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở. Pháp Hoa là nghiên cứu sở. Pháp Hoa giống như Hoa Nghiêm. Quay về đến Hoa Nghiêm thì tu học của chúng ta liền tường tận. Bắt đầu học từ chỗ nào? Học từ tiểu thừa. Đệ tử quy cảm ứng thiên là pháp trời người, còn thấp hơn so với tiểu thừa. So với tiểu thừa chỉ là ở lớp mầm non. Việc này phải hiểu. Chúng ta ngày nay, tại vì sao giới luật học không tốt? Rất là đáng tiếc. Người xuất gia sa duy luật nghi không làm được, tại gia học Phật thập thiện nghiệp không làm được. Phật pháp tại vì sao suy vậy? Đây chính là hiện tượng của Phật pháp suy. Chúng ta chưa làm tốt, chưa học tốt, cho nên chúng ta có lỗi với Phật Bồ Tát. Nguyên nhân không học được tốt là vì không có người dạy chúng ta. Đây là chân thật. Chúng ta muốn học không có thầy tốt. Chân thật có rất nhiều người trẻ tuổi tâm tốt phát tâm, không tìm được hoàn cảnh tu học. Việc này rất đau khổ. Ngày trước lão sư Lý đã nói qua với tôi rất nhiều lần, 8 vạn 4 ngàn pháp môn, mỗi pháp môn đều nói định. Tu học phải định ở một nơi, tâm của bạn là tịnh thì mới có thể khai trí tuệ. Không thể ở một nơi mà thường hay đi lại, bạn học được chỉ là Phật học, là tri thức, không phải trí tuệ. Thế nhưng vào ngày nay loạn thế, muốn cầu một nơi an định, vậy thì phải dựa vào phước báo. Chính mình phải có phước, chúng sanh phải có phước mới có thể thành tựu. Chính mình có phước báo, chúng sanh không có phước báo không thể thành tựu. Chúng sanh có phước báo, chính mình không có phước báo cũng không thể thành tựu. Cho nên việc này không dễ dàng. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật, cho nên có cơ hội nhỏ chúng ta đều phải nắm lấy nó. Ở nơi này có thể ở qua một tháng, nắm lấy một tháng. Có thể ở qua một năm thì nắm lấy một năm. Chúng ta mới có thể được chút thành tựu. Thật không dễ dàng. Nếu không mà nói, giống như Đại sư đã nói, trái giới kinh luật, khẳng định là hỗn loạn phàm tình. Trước tiên chính mình loạn rồi. Hỗn là tạp. Bạn học được quá nhiều, học được quá tạp. Loạn là có trình tự. Trong cái tình huống này, chính là người hiện tại thường nói tâm khí bao chao. Tâm không định lại thì làm sao có thể thành tựu? Chân thật có thành tựu. Phật tổ thường nói, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, bạn mới có thể có thành tựu. Đồng thời học nhiều pháp thì là việc không thể nào. Cho nên chúng ta thường hay khuyên các đồng tu, tốt nhất học một môn. Đồng tu không tin tưởng, họ xem thấy tôi dường như không phải học một môn. Nơi nào mời tôi giảng kinh đều đi. Mọi người ưa thích nghe lại không như nhau. Cả đời này đã giảng mấy chục bộ kinh. Tại vì sao có thể có hiện tượng này? Chính mình không có đạo tràng, chính mình không làm chủ. Ở nơi nào mời? Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây là bất đắc dĩ. Đây là việc bất đắc dĩ mà thôi. Khi tôi ở Hoa Kỳ, đã từng có đồng tu hỏi tôi. Tôi nói nếu như chân thật có một đạo tràng, có thể không bị quấy nhiễu, cả đời thường trụ ở nơi đó không thay đổi, tôi chỉ giảng một bộ kinh. Giảng xong một lần thì giảng lần thứ hai, lần thứ hai giảng xong thì giảng lần thứ ba. Mỗi lần giảng không như nhau, vĩnh viễn học không mệt, nghe không chán, thành tựu rồi. Tôi chọn kinh gì vậy? Tôi vào lúc đó nói với mọi người, tôi chọn là A-di-đà kinh yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích. Thật hay. Giảng kinh Hoa Nghiêm tôi đã nói qua với các vị. Ba người khải thỉnh, tôi nhận lời. Người thứ nhất là Pháp Sư Khai Tâm của Đại Nam, đã nói rất nhiều lần, mỗi lần gặp mặt đều khuyên tôi giảng Hoa Nghiêm. Người thứ hai là Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ của Bắc Kinh. Người thứ ba là Hàn Quán Trưởng, Cư Sĩ Hàn Anh. Trước lúc giảng sanh hai ngày, yêu cầu tôi giảng bộ kinh này, tôi đã nhận lời bà. Năm xưa tôi giảng qua một lần, dường như năm Dân Quốc 60 bắt đầu giảng. Liên tiếp giảng qua 17 năm. Vào thời kỳ đó, tôi mỗi năm trở lại Đài Loan không vượt quá 3 tháng. Trở lại thì giảng bộ kinh này. Ở nước ngoài thì lại là ở nơi nào, mời đến thì nơi đó giảng, không phải giảng Hoa Nghiêm. Cho nên bị gián đoạn nhiều lần. Tôi nhớ chỉ giảng được có phân nửa. Vào lúc đó không có những thiết bị máy móc, ngay ghi âm cũng không thể ghi lại. Cho nên Hàn Quán Trưởng cũng cảm thấy rất đáng tiếc, hy vọng lần này giảng có thể ghi lại hình ảnh. Mục đích là cung cấp cho hậu học tư liệu làm tham khảo. Tôi chính mình chân thật nguyện vọng là giảng kinh Vô Lượng Thọ A-di-đà yếu giải. Đặc biệt là cái thời đại hiện tiền này, toàn thế giới thiên tai nhân họa tần suất mỗi năm một tăng cao, tai nạn cũng rất nghiêm trọng. Ở vào cái thời đại hiện tiền này, đây chính là lời của Lão Sư Lý nói: chư Phật Bồ Tát thần tiên hạ phàm đều không thể cứu, duy nhất có thể cứu chính mình chính là lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lời nói này quan trọng. Ngay trong đời này chắc chắn được sanh, đó chính là công đức viên mãn của bạn. Bạn ngay đời này không uổng phí. Bạn ngay đời này thù thắng không gì bằng. Bạn không chỉ thoát khỏi sáu cõi, mà thoát khỏi mười pháp giới, sanh đến thế giới Cực Lạc, chính là thành Phật. Cho nên thế giới Cực Lạc, người xưa có câu nói rằng Phật Pháp ngay đời thành Phật, không nên làm gì khác. Người chí đồng đạo hợp không nên nhiều. Đại sư Ấn Quang định cho chúng ta 20 người. Số người không nên vượt quá 20 người. Đạo tràng nhỏ, dễ dàng duy trì, không bận tâm. Đạo tràng quá lớn bận tâm nhiều. Người quá nhiều rồi, người quá nhiều rồi thì bạn không thể không bận tâm. Cho nên đạo tràng nhỏ có thể không bận tâm. Mỗi mỗi thành tựu, như vậy mới chân thật, chính là tự lợi lợi tha. Một đời thành tựu. Nếu không mà nói thì giống như Đại sư Hiền Thủ đã nói, tự hãm hãm tha, thậm khả bi hỷ. Chính mình không thể thành tựu, người khác cũng không thể thành tựu. Phía sau Đại sư Ngài dẫn kinh để dạy bảo chúng ta, cố du già luận dân, phi đại trầm, phi tiểu phù, thường trụ ư chánh niệm, căn bổn quyến thuộc, tịnh tu phạm hạnh. Đây là nêu một đoạn trong Du Già Sư Địa Luận. Đại trầm là vô tưởng định. Tiểu phù là vi niệm, không phải vô tưởng định, cũng không phải là hôn trầm trào cử mà trong Phật Pháp thường nói. Phi đại trầm là không hôn trầm, phi tiểu phù là không trào cử. Trào cử là trong tâm lăng xăng, sao động. Đây là dạy chúng ta nguyên tắc dụng công, thường trụ ư chánh niệm. Câu nói này thì quan trọng. Không hôn trầm, không trào cử, thường trụ ở chánh niệm. Chánh niệm mỗi một pháp môn không như nhau. Pháp môn niệm Phật, chánh niệm chính là sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc giả là bốn chữ A Di Đà Phật. Đây là chánh niệm. Mỗi niệm không rời Di Đà, thường trụ ư chánh niệm. Căn bản quyến thuộc tịnh tu phạm hạnh. Căn bản là giới luật, quyến thuộc là oai nghi, như sa di luật nghi. Phía trước 10 giới là căn bản, phía sau 24 oai nghi là quyến thuộc. Chính là chỗ này nói oai nghi trụ trì hữu tắc đức, cung cấp cho chúng ta một cương lĩnh tu hành. Ở ba căn của chúng ta, người học Phật chúng ta phải nên lấy thập thiện nghiệp làm gốc. Đệ tử quy, cảm ứng thiên là quyến thuộc. Nếu như người xuất gia phải lấy sa di luật nghi làm căn bản. Nho thích đạo, ba cái gốc này đều là quyến thuộc. Cũng chính là nói cảm ứng thiên, đệ tử quy, thập thiện nghiệp, đây là quyến thuộc. Cấm gốc như vậy, lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chắc chắn thành tựu. Đây là tấm gương tốt, chân thật làm đến học vi nhân sư, hành vi thế phạm, đệ tử tốt nhất ở ngay trong thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.